Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì đêm nay chúng ta tiếp tục đi vào cái chương thứ hai. Chương thứ hai, chương về Salah. Thì đây, cái chương này nó gồm tổng cộng là 15 phần. Và cái chương này nó rất là quan trọng trong Islam chúng ta. Thì cái chương này, cái chương trước chúng ta đã học về Tahara, là tất cả những gì liên quan đến Tahara là để chuẩn bị để cho chúng ta thực hành cái việc Salah này. Nên nó mới được đặt trước cái chương này. Thì cái kia nó làm cái đường và làm cái chuẩn bị và cái hành trang để cho chúng ta áp dụng vào cái chương này. Bởi rất là quan trọng và chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ và cần phải biết cho rõ để chúng ta làm đúng một cái nhiệm vụ của một nô lệ trước Allah subhanahu wa ta'ala. Còn nếu như mà chúng ta cẩu thả hay chúng ta lơ là hay chúng ta không rõ về vấn đề này thì những cái việc làm hành đạo chúng ta đôi khi nó lại thiếu hoặc đôi khi lại không hoàn thiện, thì cái ân phước của chúng ta không được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho đầy đủ. Giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam đã từng nói hadith giới nghĩa, có người hành lễ Salah thì Allah subhanahu wa ta'ala chỉ cho họ một phần nữa về các ân phước, có người thì Allah Ta'ala cho chỉ là 1/3, có người thì 1/4, và có người là 1/5, và có người thì chẳng được cái gì hết sau khi hành lễ Salah. Tại vì họ đã không làm đúng với những gì mà Allah Ta'ala ra lệnh nên các ân phước của họ đã bị thiếu và bớt đi. Và người nào làm đúng hành lễ Salah đó thì Allah Ta'ala mới cho họ các ân phước đầy đủ. Giống như Nabi sallallahu nói sallu kama ra'aytumuni usalli. Các ngươi hãy hành lễ Salah giống như thấy ta hành lễ Salah. Thì chúng ta không tận mắt nhìn thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam hành lễ Salah như thế nào, tại chúng ta không có kịp ở trong cái thời đó. Nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được Nabi sallallahu alaihi wasallam hành lễ Salah như thế nào qua những cái sách vở, qua những cái sự truyền lại của Sahaba và những người ulama hà đó có gầy công nghiên cứu và đã ghi chép lên thành quyển sách và cho chúng ta học và biết được cách hành đạo của Nabi sallallahu alaihi wasallam như thế nào. Thì chẳng khác nào giống như chúng ta đã đang nhìn thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam hành lễ Salah vậy. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái chương thứ hai, chương Salah, chương rất là quan trọng và một cái nhiệm vụ cốt lõi của Islam chúng ta không thể nào thiếu được và không thể nào bỏ được. Người nào lơ là hay người nào bỏ hay là chệch choảng với cái việc hành lễ Salah này thì người đó chẳng phải là người Muslim, mà người đó rất là nguy hiểm về cái tánh mạng mình trước Allah subhanahu wa ta'ala nếu như chết vẫn còn vi phạm cái tội này. Thì vào cái phần 1 thì chúng ta sẽ đi vào định nghĩa, giá trị và bắt buộc hành lễ Salah 5 lần như thế nào. Thì cái chủ đề đầu tiên là về định nghĩa Salah. Thì theo cái nghĩa ngôn từ của Ả Rập, Salah nó có nghĩa là cầu xin. Giống như trong Quran chúng ta nói Allah subhanahu wa ta'ala phán wa aqimis salah, wa aqimus salah. Rất là nhiều những câu kinh ra lệnh như vậy. Thì nếu mà chúng ta lấy theo cái chữ Salah trong những tiếng Ả Rập thì có nghĩa là hãy cầu xin. Thì hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, thì ý nghĩa nó là gọi là Salah. Và thứ hai, về cái định nghĩa mà theo luật Islam chúng ta, thì Allah, thì cái luật Islam chúng ta định nghĩa như thế này: Salah là sự thờ phượng bằng các lời nói và các hành động đặc thù, được mở đầu bằng takbir, tức nói Allahu Akbar, và kết thúc bằng taslim, tức nói Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thì cái đó được gọi là Salah trong Islam chúng ta. Thì nó sẽ chi tiết như thế nào, lời nói như thế nào và hành động ra sao thì từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu những cái phần bên dưới. Thì đi vào cái chủ đề thứ hai là cái giá trị của lễ Salah. Tức là cái lễ Salah nó quan trọng và nó được ân phước như thế nào trong tôn giáo Islam của chúng ta. Thì Salah nó là cái nền tảng bắt buộc và là nền tảng rất là quan trọng xếp hàng thứ hai sau hai cái lời tuyên thệ Shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Và đây là cái sắc lệnh mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ra lệnh cho Nabi sallallahu alaihi wasallam vào đêm mà Nabi thăng thiên lên trời, đêm đó gọi là đêm Mi'raj. Và chính Nabi là người tiếp nhận cái hành lễ Salah này nơi Allah subhanahu wa ta'ala trực tiếp không qua trung gian đại thần Jibril giống như những bao duy luật khác. Thì dựa vào cái điều này nó chứng minh rằng hành lễ Salah là một cái việc làm rất là quan trọng trong tôn giáo Islam, mà những cái việc làm hành đạo khác nó không có thể nào so sánh bằng với cái hành động Salah này. Thì chúng ta thấy những cái hành lễ Salah khác giống như là nhịn chay, giống như là nhịn chay, Siyam Ramadan, Zakat hay là Hajj hay là Jihad hay là những cái giáo luật khác mà Allah Ta'ala mặc khải xuống, thì nó qua trung gian đại thiên thần Jibril. Nhưng riêng lễ Salat này thì Allah Subhanahu wa Ta'ala bắt buộc Nabi, đích thân Nabi phải rời khỏi Makkah đi đến Palestine, Masjid Aqsa, và từ đó thăng thiên lên trời đến tầng trời thứ 7 và trực tiếp nói chuyện với Allah Subhanahu wa Ta'ala để nhận lãnh cái sứ mạng hành lễ Salat này. Một việc làm rất là quan trọng, là rất là cốt lõi trong tôn giáo Islam, nên không được phép người Muslim lơ là hay cẩu thả hay là chảnh choảng về cái nhiệm vụ hành lễ Salat này. Có rất nhiều hadith kể lại rằng á, là Nabi sallallahu alaihi wasallam mỗi lần có chuyện buồn hay là chuyện khó khăn thì Nabi đã đi tìm đến hành lễ Salat. Điển hình như là có lần Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Này Bilal, hãy làm cho ta vui vẻ bởi hành lễ Salat. Thì Nabi hãy kêu Bilal hãy azan đi để mà tập trung để mọi người lại để hành Nabi hành lễ Salat. Thì Nabi trong bất cứ chuyện gì mà khi xảy ra chuyện làm cho Nabi buồn hay là Nabi cần phải suy nghĩ hay suy tư, thì Nabi thường tìm trở về với Allah Subhanahu wa Ta'ala, đó là hành lễ Salat. Thì trong đêm khoảng thời gian đa số của đêm thì Nabi đã đứng hành lễ Salat. Đứng đến nỗi mà chân của Nabi đã sưng tấy lên, là Aisha đã cảm thấy rất là tội nghiệp cho Nabi sallallahu alaihi wasallam, và Aisha đã khuyên bà Nabi đừng có làm như vậy. Nhưng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã kiên quyết và vẫn một mực làm như thế, để ý định là muốn tạ ơn Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ban cho Nabi cái diễm phúc và cái ân phúc nhiều hơn bao người khác. Thì lễ Salat rất là quan trọng, nói như thế. Và cái sự điển hình cho cái sự cái quan trọng này thì có rất nhiều hadith nói về cái giá trị của Salat. Thì trong đây là sẽ nêu chúng ta một vài cái hadith nó điển hình. Thì hadith thứ nhất là hadith do Muslim ghi lại, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahun idza tajtanabat al-kaba'ir." Nabi sallam nói cái hadith với nghĩa: năm lễ Salat trong ngày đêm, và từ lễ Salat Jum'at này cho đến Salat Jum'at của tuần tới, và từ tháng Ramadan này cho tới tháng Ramadan tới, tội lỗi sẽ được xóa trong các khoảng đó, ngoại trừ người đó tránh đi những cái tội đại tội. Thì những cái tội nhỏ thì Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ xóa cho chúng ta trong khoảng thời gian từ lễ Salat này đến lễ Salat khác, từ ngày Jum'at này cho đến ngày Jum'at khác, và từ tháng Ramadan này đến tháng Ramadan khác, ngoại trừ người đó không vi phạm những cái đại trọng tội mà thôi, giống như uống rượu hay là bất hiếu cha mẹ hay là zina hay là giết người, thì đó là những cái đại tội bắt buộc người đó phải tau bạch sám hối trở lại thì nó mới được xóa đi cái tội đó. Còn những cái tội nhỏ khác thì người đó hành lễ Salat hoặc người đó làm những việc làm tốt thì Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ xóa nó, giống như Allah Ta'ala phán trong Quran: "Innal hasanata yuzhibuna sayyi'at." Quả thật rằng những cái điều tốt đẹp, những điều ăn phước này sẽ xóa đi những cái tội lỗi trước đó. Thì đó là những cái bằng chứng chứng minh rằng tội lỗi chúng ta sẽ được xóa, tự động xóa. Nếu đó là tội lỗi nhỏ, sau khi chúng ta vi phạm mà chúng ta tiếp tục làm, sau đó là những cái ân phước. Đó là hadith đầu tiên. Cái hadith thứ hai nói về cái giá trị của lễ Salat. Thì hadith được ghi trong Sahih Bukhari và Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói dưới trước tập thể Sahaba. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới hỏi họ, Nabi hỏi: "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yubqi min daranihi shay?" Nabi sallam hỏi sao bạch giới nghĩa: "Mọi người thấy sao việc mà trước cửa của mỗi người có một con sông, và người đó lại xuống con sông đó tắm mỗi một ngày 5 lần, vậy chứ trên cơ thể của y còn cái gì dơ hay không?" Thì Sahaba mới nói: "Thưa Nabi, không còn gì dính là trên cơ thể cả." Thì Nabi sallam mới nói tiếp: "فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا." Thế đó, giống như hình ảnh của năm lễ Salat một ngày đêm, nó xóa đi tất cả tội lỗi của chúng ta. Thì hành lễ Salat nó sẽ xóa đi tội lỗi chúng ta đã lỡ phạm, giống như là chúng ta nhìn vào những lỡ nhìn những cái haram, hay là chúng ta nói chuyện xấu một người nào đó, hay là chúng ta làm một cái hành động sai trái nào đó trong một ngày, và sau đó chúng ta đi hành lễ Salat bắt buộc ở Masjid, thì inshallah Allah sẽ dùng cái hành lễ Salat đó, Allah xóa đi cái tội lỗi chúng ta vừa phạm đó, giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith chúng ta vừa nghe. Thì đó là hai cái hadith chứng minh rằng cái lễ Salat rất là quan trọng. Ngoài ra còn rất nhiều cái hadith khác. Và đến chủ đề thứ ba về nhiệm vụ hành lễ Solah, tức là đối với người nào bắt buộc hành lễ Solah và đối với người nào không bắt buộc. Thì cái nhiệm vụ hành lễ Solah là nhiệm vụ chung cho tất cả những người Muslimin đã trưởng thành, thì với dẫn chứng giống như trong Quran và trong Sunnah và sự thống nhất ijma của cộng đồng Muslimin. Giống như về Quran đó, là Allah Subhanahu wa ta'ala phán wa aqimus salah, các ngươi hãy dâng lễ Solah. Thì đó là lệnh Allah Sala bảo hành lễ Solah, chứ Allah không có phân tích hành lễ Solah như thế nào. Và ở câu kinh khác, Allah Subhanahu wa ta'ala phán qul li'ibadiyalladhina amanu yuqimus salah. Allah Sala bảo, này hỡi Muhammad, ngươi hãy bảo với đám bầy tôi nô lệ của ta, hỡi những người có đức tin, hãy hành lễ Solah. Tức là gì? Người nào không hành lễ Solah thì người đó chẳng phải là người có đức tin. Và người nào không hành lễ Solah, người đó chẳng phải là người nô lệ của Allah Subhanahu wa ta'ala, chẳng phải là đám bầy tôi của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì người nào muốn đem cơ thể mình rời khỏi cái lời kêu gọi của Allah Subhanahu wa ta'ala như chúng ta vừa nghe thì không hành lễ Solah. Và người nào muốn mình là người nô lệ của Allah Subhanahu wa ta'ala, là đấng bầy tôi của Allah Subhanahu wa ta'ala, thì hãy cố gắng hành lễ Solah cho thật nhiều và cho thật đúng và cho thật đầy đủ giống như Allah Subhanahu wa ta'ala đã ra lệnh. Còn về Sunnah bắt buộc rằng phải hành lễ Solah ngày đêm 5 lần, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith trong một lần Nabi sallallahu alaihi wasallam đi Mi'raj thăng thiên lên trời, Nabi nói hiya khamsun wa hiya khamsun. Nabi nói cái lễ Solah tuy nó 5 lần thực hiện nhưng mà nó đến 50 lần ân phước. Tại sao Nabi lại nói như vậy? Thì nói như thế này: trong lúc Nabi sallallahu alaihi wasallam lên đối diện với Allah Taala ở trên tầng trời thứ 7, và khoảng cách giữa Nabi với Allah Subhanahu wa ta'ala chỉ là một cái vật ánh sáng, và Allah Taala miêu tả về sự gần giữa Nabi với Allah đó giống như là một cái vòng cung, giống như hai đầu của cây cung mà được kéo giãn ra, tức là cây cung á mà chúng ta kéo ra chúng ta dự định mà buông tên đó, thì cái vòng hai cái đầu cung đó là nó sẽ cong lại và nó khoảng cách rất là gần nhau. Thì Nabi với Allah Subhanahu wa ta'ala với khoảng cách gần giống như vậy đó, nhưng mà Nabi không thể thấy trực tiếp với Allah Ta'ala, tại vì giữa đó là nó có một cái ánh sáng, nó có một cái ánh sáng. Và cái ánh sáng đó Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, nếu như Allah không cho ta sức mạnh, không cho ta cái sự chịu đựng, thì ta sẽ không thể nào thấy đường được, bởi cái ánh sáng nó quá sáng. Thì con người chúng ta rất là yếu, rất là yếu, không thể nào nhìn thấy được Allah Sala trên cuộc sống trần gian này được, tại vì cái ánh sáng nó rất là mạnh, mạnh đến nỗi mà chỉ cần ánh sáng nó lóe ra thôi thì đã làm cho núi nó tan chảy, giống như là vị Musa alayhi salam đã từng cầu xin Allah Sala cho nhìn thấy Allah Sala, nhưng Allah nói ngươi không có khả năng nhìn thấy ta đâu, nhưng ngươi hãy nhìn vào cái núi kế bên nhà ngươi, nếu như nó vẫn còn đứng vững khi ta xuất hiện thì ngươi sẽ thấy được ta. Khi Allah Sala cho ánh sáng của ngài xuất hiện thì cái núi đó nó tan chảy ra, thì Nabi Musa alayhi salam đã ngất xỉu. Thì chúng ta thấy con người không có khả năng nhìn thấy Allah ở trên trần gian này. Và lúc đó, lúc mà Nabi với Allah trực diện nhau, thì Allah Taala ra lệnh cho Nabi hành lễ Solah ngày đêm 50 lần. 50 lần. Và Nabi đã rời khỏi Allah Taala và Nabi đi xuống. Tức là Nabi chấp nhận 50 lần trong ngày đêm, Nabi không có xin xỏ, không có giảm bớt gì hết, mà Nabi chấp nhận 50 lần. Thì Nabi đi xuống. Khi Nabi đi xuống thì gặp được Nabi Musa alayhi salam. Thì Nabi Musa nó mới nói, Allah đã bảo ngươi làm gì hỡi Muhammad? Thì Nabi chúng ta mới nói, Allah bảo hành lễ Solah ngày đêm 50 lần. Thì Nabi Musa alayhi salam mới nói, ngươi, ta khẳng định rằng nơi tín đồ của những ngươi làm không nổi đâu, tại vì ta được lệnh ít thân như thế nữa mà con cháu Israel nó không thực hiện được, thì ngươi hãy quay trở lên cầu xin nó giảm đi. Thì Nabi đã quay trở lên. Và sau khi quay trở lên thì Allah Ta'ala giảm xuống được 5 lần và quay trở lại với Nabi Musa alayhi salam, thì được Allah Subhanahu wa ta'ala, thì được Nabi Musa khuyên trở lên nữa. Thì Nabi đã đi lên đi xuống giữa Nabi Musa với Allah Subhanahu wa ta'ala hoài, và mỗi một lần vậy Allah Ta'ala giảm cho 5 lần. Và cho đến khi còn lại 5 lần, cuối cùng là còn lại 5 lần hành lễ Solah, và Nabi đi xuống gặp Nabi Musa, thì Nabi Musa vẫn khuyên quay trở lại. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói, tôi đã mắc cỡ khi quay trở lại với Allah Ta'ala, tôi chấp nhận 5 lần lễ Solah này. Thì Nabi Musa thì Nabi sallallahu alaihi wasallam chúng ta đã mắc cỡ, không dám quay trở lên lần nữa, và Nabi đã chấp nhận 5 lễ Solah. Thì Nabi ra đi, Nabi trở xuống trần gian trở lại. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala phán, cái lời định ước của ta sẽ không bao giờ thay đổi. Nó là 5 lần trong thực hiện nhưng 50 lần trong về phần thưởng. Thì lễ Solah, chúng ta hành lễ một ngày đêm chỉ có 5 lần, nhưng cái ân phước chúng ta sẽ hưởng đến 50 lần. Giống như Allah Ta'ala đã phán trong cái hadith chúng ta vừa nghe khi nãy, giống như Nabi Jalabi đã khẳng định cái hadith chúng ta nghe trước đó. Và cái bằng chứng thứ hai từ Sunnah là có một người đàn ông, ông ta đến hỏi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam về cái biểu hiệu, tức là về cái dấu hiệu thể hiện như thế nào gọi là người Muslim. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói khamsu salawatin fil layli wal fil yawmi wal layla. Nabi nói hành lễ Solah ngày đêm 5 lần. Thì đó là cái biểu hiệu của tôn giáo Islam. Người nào đánh mất đi cái biểu hiệu này hoặc người nào bỏ đi cái biểu hiệu này, người đó chẳng phải là người Muslim. Giống như Nabi Sallam đã nói cái hadith từ chúng ta sẽ nghe đây đó. Và người đàn ông đó mới hỏi chứ thưa Nabi, ngoài 5 cái lễ Solah bắt buộc đó, tôi còn phải bắt buộc hành lễ Solah nào nữa hay không? Thì Nabi Sallam nói la illa an tatawwa, không, ngoại trừ anh có ý định làm thêm thôi. Tức là ngoại trừ người đó muốn làm thêm nữa thì làm thêm. Thì ngoài những cái Solah bắt buộc ra, chúng ta khuyến khích nên hành lễ Solah Sunnah, giống như Solah Rawatib hay là Solah Qiyam trong Ramadan, hoặc là Solah Qiyam Tahajjud trong đêm và mỗi đêm, hay là Qiyam hay Solah đi Duha, hay là Solah những lễ Solah trước những cái lễ Solah Fardu bắt buộc. Thì đó rất nhiều lễ Solah chúng ta gì khuyến khích nên hành lễ Solah ngoài những cái bắt buộc đó ra. Rồi bây giờ là lễ Solah nó sẽ bắt buộc đối dài, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nó bắt buộc đối dài. Thì lễ Solah chỉ bắt buộc, chúng ta hãy nghe cho rõ, lễ Solah chỉ bắt buộc đối với người Muslim trưởng thành có trí tuệ, thì đó là bắt buộc đối với người hành lễ Solah. Thứ nhất là người Muslim, thứ hai là người đó đã trưởng thành, thứ ba là người đó đầy đủ lý trí, tức là trí tuệ bộ khóa bình thường, không bị khùng, không bị điên. Và các bằng chứng chứng minh rằng những điều chúng ta vừa nói, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói ở hadith được ghi lại trong Musnad của Imam Ahmad và Abu Dawud, và được Sheikh Al-Albani xác thực đó là hadith sahih trong bộ Irwa. Nabi Sallam nói rufa'al qalamu an thalas, anin na'im hatta yastayqid, wa anil majnun hatta yafiq, wa anis sabi hatta yablugh. Nabi nói có ba loại người sẽ không bị bắt tội. Thứ nhất là người ngủ say cho đến khi nào vừa tỉnh. Thứ hai là người khùng cho đến khi nào tỉnh táo trở lại. Và thứ ba là trẻ em cho đến khi trưởng thành. Thì đối với người trẻ em không bắt buộc hành lễ Solah, nhưng đối với người làm cha mẹ, đối với người bảo hộ cho trẻ em, thì hãy ra lệnh cho trẻ hành lễ Solah khi đã được 7 tuổi, và đánh chúng nếu như vẫn bỏ lễ Solah khi chúng đã được 10 tuổi. Đó là điều Sunnah chúng ta nên khuyến khích và làm cho trẻ nó có thói quen. Và người nào bỏ hành lễ Solah thì người đó chẳng phải là người Muslim, giống như chúng ta nghe khi nãy. Và cái bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith do Muslim ghi lại, Nabi nói Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Cái hiệp ước và cái sự khác nhau giữa người Muslim và người ngoại đạo chính là lễ Solah. Và người nào bỏ bê lễ Solah, người đó là người kafir. Thì Nabi đã khẳng định như thế, khẳng định rằng người nào mà bỏ lễ Solah một cách cố ý, người đó chẳng phải là người Muslim. Thì cái bằng chứng chúng ta nghe rồi. Và một cái hadith khác nữa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói cũng ý nghĩa tương tự, là ai bỏ lễ Solah thì cũng chẳng phải là người Muslim, giống như hadith thứ hai mà chúng ta đã từng nghe. Rồi bây giờ chúng ta đi qua tiếp cái phần thứ hai, là nói về vấn đề azan và iqama, tức là cái azan là như thế nào gọi là azan, và iqama như thế nào gọi là iqama. Thì chủ đề thứ nhất, định nghĩa về azan và iqama và cái giáo lý cho hai cái hình thức này. Thì thứ nhất á, là định nghĩa về azan và iqama. Thì chúng ta định nghĩa azan theo nghĩa của ngôn từ nghĩa là thông báo, tức là azan theo tiếng Ả Rập có nghĩa là loan báo và thông báo, giống như Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong Quran wa azanum minallahi wa rasulihi, và một bản tuyên cáo từ Allah và sứ giả của Ngài đã thông báo. Thì azan trong cái câu kinh này nó có nghĩa là thông báo. Và theo cái nghĩa luật của Islam chúng ta,
Adhan có nghĩa là sự thông báo đã đến giờ hành lễ Salat bằng một phong cách riêng biệt. Tức là thông báo đây không phải là như cái đài phát thanh mà chúng ta hàng ngày vào mỗi sáng hay là mỗi chiều của chúng ta, mà nó là một cách thông báo theo cái lời nói riêng biệt, một cách phong cách riêng biệt, không có thể nào thay thế bằng cái hình thức này. Thứ hai, Iqamah là nếu mà theo cái ngôn từ của Ả Rập có nghĩa là dựng đứng người ta dậy. Còn theo cái nghĩa của luật Islam là thông báo mọi người đứng dậy hành lễ, chuẩn bị hành lễ Salat theo một phong cách riêng biệt, theo cái lệnh của luật Islam. Thì về cái giáo luật cho cái hình thức này đó, là đối với Adhan và Iqamah là hai nhiệm vụ bắt buộc đối với tín đồ nam Muslim phải thực hiện thông báo năm buổi lễ Salat chính của chúng ta. Và nó chỉ là fardu kifayah, tức là chỉ bắt buộc một người hoặc là một số người nhất định, và người đó đứng ra làm việc làm đó thì tất cả những người còn lại đều được miễn tội của mình, và những người nào làm nó thì người đó sẽ được Allah Ta'ala ban cho ân phước. Còn nếu như cả nguyên một làng hay cả nguyên một tập thể bỏ, không làm hai nhiệm vụ này, không Adhan cũng không Iqamah, thì cả tập thể sẽ chịu trách nhiệm trước Allah Subhanahu wa Ta'ala, tức Allah sẽ trừng trị họ về cái tội dám bỏ đi cái biểu hiệu của Islam. Thì đây là hai biểu hiệu của tôn giáo Islam mà bắt buộc người Muslim chúng ta cần phải duy trì và cần phải làm nó. Cái chủ đề thứ hai liên quan đến Adhan và Iqamah là những cái điều khoản bắt buộc về hai hình thức này, tức là người nào làm nó thì mới được công nhận cái Adhan của họ và cái Iqamah của họ, còn người nào làm nó thì xem như là vô nghĩa. Thì thứ nhất á, phải là người Islam, tức người đó phải là người Muslim. Còn nếu mà người kafir thực hiện cái lời Adhan, cho dù họ có thuộc hoặc cho dù họ có làm đúng theo cái lời Adhan và làm đúng giờ giấc, nhưng họ là người kafir thì cái sự Adhan của họ là vô hiệu. Thứ hai, phải là người trí tuệ, tức là người đó phải có khớp bình thường, không bị khùng, không bị say xỉn, cũng không bị điên, cũng không phải là một trẻ em chẳng biết gì thì mới được công nhận cái Adhan của họ. Thứ ba, phải là người nam giới, tức nếu là người phụ nữ mà đứng cái Adhan thì không được công nhận cái lời Adhan đó. Tại vì cái giọng của người phụ nữ đó thường thường là nó gây ảnh hưởng và cuốn hút những người khác, và nó có ảnh hưởng xấu đến cái người nghe, làm cho họ có những cái suy nghĩ khác. Nên Islam không cho phụ nữ Adhan mà chỉ có nam giới mà thôi. Cái thứ tư là Adhan là phải được cất lên đúng giờ giấc của nó, tức là ngay giờ của nó mới được phép cất Adhan. Còn nếu như Adhan trước nó thì Adhan nó không được công nhận, mà phải Adhan lại khi nó đã đến giờ. Ngoại trừ hai trường hợp là chúng ta được phép Adhan trước giờ của nó. Thứ nhất là Adhan lần đầu tiên của Salat Fajr, và thứ hai là Adhan vào cái ngày Jum'at thứ 6, tức là Adhan hai lần, lần thứ nhất và lần thứ hai. Thì cái nguyên nhân của cái hai cái lễ Salat này á, cái nguyên nhân của hai cái lần Adhan này là ở lần Adhan thứ nhất trong Salat Fajr là với ý định đánh thức mọi người thức dậy để chuẩn bị hành lễ Salat fardu bắt buộc, và đánh thức mọi người trở lại nếu những người nào chưa kịp hành lễ Salat tahajjud hoặc chưa kịp hành lễ Salat witr thì hãy thức dậy mà chuẩn bị mình để mà hành lễ Salat witr và tahajjud, sau đó đến mức mà hành lễ Salat bắt buộc. Và đánh thức những người nào đã bị trùng hụp trong đêm thì thức dậy để mà chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ để mà chuẩn bị cái lễ Salat fardu bắt buộc ở masjid. Thì ý nghĩa của cái Adhan đầu tiên của Salat Fajr là như vậy. Còn thứ hai, cái Adhan thứ hai của Salat Jumu'ah, chứ Jumu'ah thứ 6 đó, là thời của Nabi sallallahu alaihi wa sallam không có cái Adhan này, và thời của Abu Bakr cũng không có cái Adhan này, và thời của Umar cũng không có Adhan này. Cho đến thời của Uthman radiyallahu anhu thì thời của ông ta là người đầu tiên khởi xướng cho việc Adhan lần đầu tiên của ngày Salat Jumu'ah. Vậy bằng chứng đâu chúng ta vì làm theo cái lời kêu gọi của Uthman trong khi đây là việc hành đạo? Thì bằng chứng Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã bảo: "Và các ngươi hãy làm theo sunnah đường lối của ta và sunnah đường lối của Khulafa ar-Rashidin." Giống như hadith sahih chúng ta đã học rồi trong cái 40 hadith Nawawi. là Nabi Salam bảo các ngươi hãy làm theo đường lối Sunnah của ta và đường lối Sunnah của Khulafa Rashidin, và những vị thủ lãnh Khulafa Rashidin sau Nabi thì tất cả thế giới Islam đều công nhận và đều đồng nhất với nhau. Họ là bốn người. Thứ nhất là Abu Bakr, thứ hai là Umar, thứ ba là Uthman và thứ tư là Ali radiyallahu anhu. Thì họ là bốn người Khulafa Rashidin. Tất cả những việc làm của họ được gọi là Sunnah. Tất cả việc làm của họ gọi là Sunnah. Thì cái việc làm của ông Uthman, cái lời Azan đầu tiên của ngài Jum'ah, trong khi trước đó không có làm, thì vẫn được gọi là Sunnah, và bằng chứng chúng ta đã vừa nghe. Và cái nguyên nhân và cái lý do mà ông Uthman đã bảo mọi người Azan đầu tiên là ông ta mới nói, thời trước đó, những người Muslimin số lượng họ ít, và số lượng của họ là thường là sống xung quanh Masjid của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nhưng đến thời của Uthman thì vấn đề mở rộng Islam ngày càng nhiều hơn, và số lượng người đến ở Madinah ngày càng đông hơn. Thì cái ngày Jum'ah, cái ngày thứ 6, đa số mọi người là bị quên đi cái ngày hôm nay là ngày thứ 6, và họ miệt mài trong việc làm ăn mua bán và việc nương rẫy của họ. Thì Uthman với mục đích thông báo trước đó một tiếng đồng hồ đến giờ Salat Jum'ah, để cho mọi người biết rằng hôm nay là ngày Jum'ah, tất cả mọi việc hãy tạm dừng để quay cho về chuẩn bị tắm rửa và ăn uống hay cái gì sạch sẽ để đến Masjid mà hành lễ Salat Jum'ah của ngày hôm nay. Thì cái mục đích mà ông Uthman đã loan báo như thế ngày Jum'ah, thì đó là Sunnah mà chúng ta hãy cố gắng duy trì và hãy làm cho nó, một điều Sunnah của Uthman đã đưa ra. Rồi, thứ năm, cái điều kiện thứ năm bắt buộc trong Azan và Iqamah là phải Azan và Iqamah một cách thứ tự được truyền lại từ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, không được phép làm đảo ngược. Và thứ tự và trình tiết như thế nào chúng ta sẽ biết ở phần sau. Và cái điều kiện thứ sáu là Azan và Iqamah là phải bằng nguyên văn tiếng Ả Rập, không được phép thay thế hay là không được phép nói ý nghĩa của nó. Thí dụ cái Azan là Allah Sala, cái Azan là nói Allahu Akbar, Allahu Akbar, ý nghĩa của nó là Allah vĩ đại, thì chúng ta không được phép đứng nói Allah vĩ đại, Allah vĩ đại, thì đó là không công nhận cái lời đó là lời Azan, mà đó chính là ý nghĩa của lời Azan mà thôi. Chúng ta phải hoàn toàn nói bằng cái nguyên văn tiếng Ả Rập đã được truyền lại từ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì có một cái nguyên nhân mà lý do, cái nguyên nhân và cái lý do Azan này nó có là như thế này. Sau khi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam từ Makkah đến Madinah, và Nabi đã xây dựng cái masjid của Nabi lên thành hình dạng xong xuôi, thì Nabi mới tập trung Sahaba lại, và Nabi mới hỏi họ, Nabi nói ta muốn tìm một cái biện pháp để mà tập trung mọi người đến hành lễ Salat cùng một lúc một. Tại vì có người đến ngay giờ này và có người đến ngay giờ khác, và không có giờ thống nhất với nhau, nên cái việc hành lễ Salat tập thể nó lại rất là khó. Nó không có đồng nhất về giờ giấc, nên không có ai biết được giờ nào sẽ hành lễ Salat tại Masjid. Thì có rất nhiều ý kiến trong vấn đề này. Thì có người Sahaba mới nói, thưa Nabi, vậy chúng ta hãy đốt lửa đi. Tức là mỗi giờ chúng ta sẽ nhóm một cái ngọn lửa lên, mọi người nhìn thấy lửa thì mọi người đến hành lễ Salat. Thì Nabi Salam không đồng ý. Nabi nói đó là biểu hiệu của người Majus, tức là người đạo thờ lửa. Thì có người khác, một vị soa bạch mới nói, thưa Nabi, vậy chúng ta hãy đánh chuông đi. Tức là đến giờ chúng ta sẽ gõ chuông để cho mọi người nghe tiếng chuông mọi người đến. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cũng không đồng ý. Nabi nói đó là tiếng chuông, đó là cái báo hiệu của người Thiên Chúa giáo. Thì Nabi không đồng ý cái biểu hiệu đó. Thì những người soa bạch lần lượt nói ra cái ý kiến của mình, nhưng Nabi không đồng ý. Đến Umar. Umar ông ta mới nói, thưa Nabi, vậy chúng ta hãy nói As-salat jamia. Thì Nabi nghe nói tức là gì? Hãy đến hành lễ Salat tập thể. Thì cái ý kiến của Umar làm cho Nabi thấy là nó đúng nhất và nó hay nhất. Thì Nabi đã chấp nhận ý kiến đó. Thì Nabi mỗi lần đến giờ hành lễ Salat thì Nabi bảo một người lên đứng ở nơi cao nói As-salat jamia, as-salat jamia, là mọi người tập trung đến hành lễ Salat. Cho đến một thời gian có một vị Sahaba, ông ta tên là Abdullah. Ông ta giữa một buổi trưa, tức là giờ và buổi trưa đó, ông ta mới chạy đến Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ông ta nói, thưa Nabi, tôi gặp được một giấc mộng, tôi ngủ được một giấc mộng, và tôi muốn kể cho người Nabi nghe. Thì Nabi nói, hãy kể tôi nghe. Thì Nabi, cái người Sahaba mới nói, thưa Nabi, tôi đã nằm mộng, thấy được một người dạy tôi trong giấc mộng, hãy Azan. Tức là cái người trong giấc mộng nó dạy tôi cách Azan như thế nào thì Nabi nói đâu, anh hãy nói. Thì cái người Sahaba đó, ông ta đã nói lời Azan mà chúng ta nghe lời Azan hiện tại như ngày hôm nay. Thì Nabi nghe và Nabi đã chấp nhận. Thì một lát sau, Umar, ông ta chạy đến với Nabi nữa. Ông ta đang ngủ trưa thì ông ta giật mình, thức dậy ông ta chạy thẳng đến Nabi. Ông ta nói thưa Nabi, tôi cũng thấy một giấc mộng khác. Tôi thấy giấc mộng là trong lúc tôi ngủ là có một người đến dạy tôi cách Azan. Thì Nabi nói đâu, anh hãy nói ra. Thì Umar đã cũng nói ra cái lời Azan giống như cái gì Sahaba tên Abdullah đã nói ra, là lời Azan mà chúng ta nghe hiện tại ngày hôm nay. Thì Nabi nói đó là sự thật, cả hai người đã nằm mộng, đó là giấc mộng thật. Thì Nabi đã ra lệnh cho hai người đó dạy Bilal cách Azan như thế nào. Thì từ đó cái lời Azan nó được lưu truyền cho đến ngày hôm nay của chúng ta, và nó được lưu truyền cho đến ngày tận thế. Và cái người đầu tiên cắt lời Azan trong Islam chúng ta chính là Bilal bin Rabah. Đó là cái nguyên nhân mà có cái lời Azan. Thì ngày hôm nay đối với cái nơi nào hay đối với khu vực nào mà lại dùng trống đánh trước khi giờ Salah, hay là dùng cái âm thanh gì đó trước khi giờ Salah báo rằng nó là giờ Salah, thì đó là bid'ah. Đó là bid'ah. Và Nabi đã không công nhận, Nabi đã bác bỏ hết tất cả những cái việc làm đó, đánh chuông, đánh cản hay đánh trống hay là nhóm lửa hay làm một cái hành động báo động nào đó đó đến giờ lễ Salah mà không phải lời Azan, thì đó được gọi là bid'ah. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã không chấp nhận và Nabi đã bác bỏ hết tất cả. Thì chúng ta phải cần lưu ý, đi đến giờ chúng ta phải Azan để báo rằng đó là đến giờ lễ Salah, một biểu hiệu của Islam không thể thay thế, không được phép thay thế dù bất cứ hình thức nào. Kể cả chúng ta dùng cái máy ghi âm, chúng ta ghi âm lại cái lời Azan hay nhất của một người nào đó, và chúng ta đến giờ chúng ta nhấn nút cho nó hát để mà loan báo, thì cái việc làm đó cũng không được chấp nhận. Mà phải là một người đứng dậy Azan bằng lời Ả Rập trực tiếp như thế mới được phép công nhận đó là Azan. Còn những cái lời mà dùng băng ghi âm hay dùng hình thức khác để mà truyền tải là Azan thì không được chấp nhận. Thì chúng ta phải cần lưu ý. Thì chúng ta vào chủ đề thứ ba, về cái hình thức khuyến khích cho người thực hiện lời Azan. Tức là những cái điều sau đây là chỉ mang tính khuyến khích thôi, là người nào thực hiện lời Azan thì cố gắng hãy làm được những cái điều sau đây. Thứ nhất, nên là người đáng tin cậy cho cái lời Azan của người đó. Tại vì cái việc Azan nó mang ý nghĩa rất lớn, nó sẽ báo cho mọi người biết rằng đã đến giờ hành lễ Salah, báo cho mọi người biết rằng đã đến giờ nhịn chay, báo cho mọi người biết rằng đã đến giờ xả chay. Nếu như cái người đó không thật thà, không đáng tin cậy, thì những người khác sẽ vi phạm, là sẽ làm sai trong việc hành đạo của mình. Thí dụ một người nào đó, anh ta không thể đến masjid để mà hành lễ Salah được. Tại vì anh ta sẽ có một cái giờ hẹn rất là đặc biệt, anh ta phải rời khỏi nhà. Nhưng mà trước khi đi, anh ta muốn hành lễ Salah, bắt buộc rồi anh ta mới đi, tại anh ta sợ rằng nếu mà đi sẽ không có kịp thời gian quay trở về mà hành lễ Salah. Thì anh ta ngồi ở nhà chờ. Chờ cho đến khi nào ở masjid nghe nói Allahu Akbar, tức là Azan, thì anh ta bắt đầu hành lễ Salah, wajib của anh ta. Nếu như cái người đó Azan sai, thì làm cho anh ta hành lễ Salah ngoài giờ, thì cái lễ Salah của anh ta không được Allah ta chấp nhận. Thì anh ta là bị tội, thì cái người bị tội nặng hơn đó là cái người Azan. Đã truyền tải cái giờ giấc sai. Thứ nhất. Thứ hai, đối với người nhịn chay, thí dụ một người nào đó, anh ta nhịn chay, khi anh ta nghe lời Azan thì anh ta bắt đầu nhịn. Nhưng trong khi người kia nói Azan sớm đi chẳng hạn, người đó Azan sớm thì cái giờ nhịn vẫn chưa đến. Và thứ hai nữa là đến giờ xả chay, cái người đó Azan không đúng giờ giấc của nó, thì làm cho cái người xả chay lầm tưởng nó đến giờ người đó đã bắt đầu xả chay ăn uống. Thì một điều rất là tệ hại và rất là nguy hiểm đối với người Azan, cần phải đáng tin cậy cho cái lời Azan của anh ta. Tại vì tất cả những việc hành đạo liên quan đến cái lời cất Azan của anh ta rất là nhiều. Cái điều khuyến khích thứ hai là hãy là người trưởng thành, tức người đó đã có đầy đủ lý trí, đã một người trưởng thành, một thanh niên trưởng thành. Tại vì nếu là vì một trẻ em mà nó biết được cái sự việc của nó làm đó là chuyện gì, thì cái lời Azan của nó vẫn được công nhận. Thứ ba, nên là một người biết rõ ràng giờ giấc và để Azan đúng giờ giấc. Và thứ tư, nên là một người có giọng khỏe để truyền tải cái âm thanh mình đến với tất cả mọi người trong cái tập thể của anh ta. Và thứ năm là anh ta nên tẩy rửa khỏi những cái hadith lớn và những cái hadith nhỏ. Hadith lớn giống như là anh ta bị junub do ăn ái hoặc là bị xuất tinh, thì ta cần phải tắm rửa, tẩy sạch trước khi anh ta Azan và hãy lấy nước wudu trước khi bắt đầu lời Azan. Và thứ sáu là khi Azan hãy nên hướng mặt về hướng kibla. Và thứ bảy là nên nhét hai ngón tay của mình, hai ngón trỏ đó vào gì? Vào hai cái lỗ tai của chúng ta. Tại vì như thế nó sẽ làm cho âm thanh chúng ta nó sẽ mạnh hơn. Nhưng mà ngày nay chúng ta cũng có thể không cần phải nhét sâu quá, và chúng ta thể nhét vừa hơi thôi. Tại vì ngày hôm nay chúng ta đã có cái loa rồi. Tại chúng cần âm thanh chúng ta gì nhỏ thì âm thanh bên ngoài vẫn phát ra lớn, không nhất thiết chúng ta phải la thật là lớn giống như ngày xưa là không có loa nên họ đã lên trên nóc nhà, lên trên nóc masjid họ đã la lớn. Thì nhét lỗ tai vô thế này thì nó sẽ làm cho giúp âm thanh của họ nó sẽ phát ra mạnh hơn và khỏe hơn. Và thứ một điều kế tiếp khuyến khích của trong thứ bảy này là nên xoay mặt về phía bên tay phải khi anh ta nói đến câu Hayya ala salah, tức là khi Adhan đứng hướng mặt kiếp lạch thế này thì khi đến câu Hayya ala salah thì nên xoay bên tay phải để cho cái lời âm thanh nó được truyền rộng rãi đến những người xung quanh. Và đến cái câu Hayya ala salah, Hayya ala falah thì ta xoay mặt bên tay trái để mà cho lời âm thanh nó xoay qua đi truyền tải qua khu vực rộng hơn. Còn nếu như trường hợp ngày hôm nay chúng ta đứng trên masjid, trước mặt chúng ta là một cái micro, vậy chứ chúng ta có nên làm thế không? Thì đây là sunnah chúng ta nên làm, không nên bỏ đó. Đây là sunnah, chúng ta vẫn tiếp tục, vẫn có thể xoay bên tay phải, xoay bên tay trái. Đây là sunnah chúng ta làm, chúng ta sẽ được vẫn được ân phước của Allah Subhanahu wa Taala, đừng nên bỏ đó. Và cái điều thứ 8 khuyến khích nên làm với Azan coi mắt là chúng ta hãy Azan với giọng từ từ, không được quá nhanh. Và ngược lại với coi mắt thì chúng ta hãy nói một cách hơi nhanh hơn, rút ngắn hơn so với cái Azan. Thì đó là chủ đề thứ 3. Thì bây giờ chúng ta đi đến cái chủ đề thứ 4 là cái cách thức Azan và coi mắt như thế nào, tức là gì? Azan và coi mắt nó ra sao, về cái hình thức của nó và về cái từ mà chúng ta phải hô, phải la trong lúc Azan. Thì có rất nhiều hadith nói về cái cách Azan và cách Iqamah. Thì một cái hadith điển hình đó là hadith của Abi Mahdura rằng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã dạy ông ta cách Azan. Thì Nabi nói với ông ta, nói anh hãy nói Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tức nói Allahu Akbar 4 lần. Kế tiếp là nói câu Shahada La Ilaha 2 lần, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah 2 lần. Kế tiếp thì nói câu Shahada Muhammad Rasulullah 2 lần, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Và chúng ta nói tiếp thêm hai lần câu Hayya ala salah, Hayya ala salah. Và sau đó tiếp thêm hai câu Hayya ala falah, Hayya ala falah. Và sau đó chúng ta nói Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Đó là cách Azan mà chúng ta hãy nói từ 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 từ. Nếu mà người nào có giọng khỏe và giọng hay thì hãy cố gắng làm giọng cho nó hay và cho nó ngân nga giống như chúng ta đang nghe ở những cái lời Azan ở Mặt Cá hoặc Azan ở Ai Cập hay những Azan của xứ sở Ả Rập khác. Còn về hình thức Iqamah, về hình thức Iqamah thì chúng ta nói nhanh hơn và nói ngắn hơn là Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, Qad qamatis salatu, Qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Đó là cách Iqamah. Thì chúng ta nói nhanh hơn là cái lời Azan. Và cái bằng chứng cho việc Azan á, chúng ta nói mỗi một câu là nó gấp đôi dưới so với Iqamah. Thì bằng chứng là ông Anas radiyallahu anhu ta kể, chính Rasul đã ra lệnh cho Bilal hô chẳng trong cái lời Azan và hô lẽ trong lời Iqamah, tức là nói chẳng, nói những cái câu thì đều là lặp lại lần thứ hai, còn với Iqamah thì chỉ nói một lần, ngoại trừ câu Qadqamatis Salat, Qadqamatis Salat, thì cái câu đó thì nó được lắp đôi và nó chỉ có dành trong cái Iqamah mà thôi chứ không có nói ở Azan. Rồi, cái là một cái điều khuyến khích đó là chúng ta hãy nói trong cái lời Azan của Fajr, là ở lần Azan chính thức của nó đó, là Azan mà kêu gọi mọi người đến hành lễ Salat đó, là chúng ta hãy nói câu As-salatu khayrum minan nom 2 lần sau cái câu Hayya 'alal falah. ý nghĩa nó là hãy thành lễ so lá tốt đẹp hơn ngủ. Thì cái câu này chúng ta nói không phải là ở lần Azan đầu tiên, mà chúng ta chỉ nói ở lần Azan thứ hai mà thôi. Lần Azan thứ hai tức là lần Azan chính thức kêu gọi mọi người đến hành lễ so lá phát trợt, đã vô giờ phát trợt đó. Tại vì bằng chứng Nabi Sallam đã bảo như vậy. Nabi không có kêu hành lễ so lá, không có kêu gọi câu này ở Azan thứ nhất, mà Nabi bảo phải Azan thứ hai. Giống như hadith Nabi Sallam nói với ông Abi Mahdurah, Nabi Sallam nói: "In kana fi adhanis subhi qulta as-salatu khayrun minan nawm." Khi mà anh Azan, hô Azan ở salat phát trợt thì anh hãy nói câu as-salatu khayrun minan nawm. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng chúng ta nói thêm cái câu này trong cái Azan phát trợt, đây chỉ là sunnah, người nào không làm thì nó không ảnh hưởng gì đến cái lời Azan đó. Rồi, thứ năm. Chủ đề thứ năm là cái người, những người mà nghe khi cái lời Azan cất lên, người đó sẽ làm gì? Sẽ nói gì hay là phải làm như thế nào? Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khuyến khích những người nào nghe lời Azan thì hãy nói theo cái lời của người, cái người Azan đó. Giống như Nabi nói: "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul mu'adhdhin." Khi các ngươi nghe được lời Azan thì các ngươi hãy nói theo cái lời mà những người, cái người Azan đó đã Azan. Tức là khi người ta nói Allahu Akbar thì mình nói theo Allahu Akbar, và người kia nói như thế nào thì mình nói theo giống như vậy. Ngoại trừ hai câu, cái câu Hayya ala salah và hayya ala salah và hayya ala falah, hai câu đó thì chúng ta không nói giống vậy, mà chúng ta hãy nói La hawla wa la quwwata illa billah, thì thay thế cho hai câu kia thành lại cái câu này. Và riêng cái câu As-salatu khayrun minan nawm ở salat phát trợt thì chúng ta lặp lại giống như là lời của một Azin. Thì đó là cái lời khuyến khích đối với người nghe lời Azan. Và sau khi xong cái lời Azan thì cái người nghe đó nên salawat cho Nabi. Salawat cho Nabi tức là chúng ta nói Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, giống như cái salawat trong cái buổi salat của chúng ta. Và sau đó dua thêm cái câu dua Allahumma rabbi hadhihi Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athhu maqaman mahduda allazi wa'adta. Thì cái ý nghĩa thì nó ghi chú ở phần dưới đó là lại Allah, Ngài là chủ nhân của lời kêu gọi này, là chủ nhân của sự bình an vĩnh hằng, cầu xin Ngài hãy ban cho Nabi Muhammad một ngôi giường của thiên đàng, ban cho người địa vị cao nhất trên tạo vật, và hãy phục sinh Ngài và phải hãy phục sinh người lại vào Ngài phán xử dưới cương vị được người khen ngợi, và Ngài là đấng không bao giờ thất hứa. Thì đó là cái ý nghĩa của cái lời dua đó. Và Nabi nói cái hadith ai cầu xin như thế, tức là sau khi Azan, nghe là Azan và cầu xin giống như là xin chúng ta vừa nghe, sẽ được Nabi sallallahu alaihi wasallam bảo hộ, biện hộ cho y vào ngày kỳ gia mạch, tức biện hộ cho người đó trước Allah subhanahu wa ta'ala. Thì một cái giá trị rất là lớn đối với những người Muslim chúng ta, không nên bỏ nó, một điều gì rất có giá trị đối với chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ ba, đó là giờ giấc hành lễ salat. Thì mỗi tín đồ Muslim chúng ta đó bắt buộc phải hành lễ salat đúng giờ giấc quy định, không được phép hành lễ trước và cũng không được phép hành lễ trễ ngoại trừ có lý do chính đáng. Bởi vì Allah Ta'ala phán: "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bởi nhiệm vụ hành lễ salat đã được truyền xuống cho những người có đức tin phải hành lễ vào giờ giấc đúng đã được quy định, tức là hành lễ đúng vào giờ giấc đã được quy định, không được phép trễ cũng không được phép sớm. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith giống như là do ông Umar, giống như do ông Ibn Umar ông ta kể lại. Nabi Sallam nói: "Waqtu dhuhri idha zalatish shamsu wa kana dhillu rajuli ka tulihi ma lam yahdhur al-'asr wa waqtu al-'asri ma lam tasfarra ash-shams wa waqtu salatil maghrib ma lam yaghrib ash-shafaq wa waqtu salatil 'isha ila nisfi al-lail al-awsat wa waqtu salatil subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'u ash-shams." Nabi Sallam nói nghĩa cái hadith này là cái giờ Salat Dhuhr là từ khi mặt trời nghiêng bóng cho đến bóng của một người đàn ông gần bằng chính bản thân mình. Và giờ Salat Asr từ đó cho đến mặt trời ứng vàng ở chân trời. Và Salat Maghrib là sau khi mặt trời lặn cho đến ứng đỏ, cái vạch ứng đỏ ở chân trời nó mất hẳn. Và cái giờ Salat Isha nó kéo dài từ đó cho đến nửa đêm. Và giờ Salat Fajr là nó sau khi cái ánh rạng đông xuất hiện cho đến trước khi mặt trời mọc. Thì đó là 5 giờ giấc lễ Salat mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã bắt buộc người Muslimin. Thì bây giờ chúng ta đi vào phân tích kỹ hơn về 5 giờ Salat này. Thì trước tiên, cái giờ Salat Dhuhr khi nào nó bắt đầu? Nó bắt đầu kể từ khi mặt trời nó nghiêng bóng, tức là khi chúng ta đứng ở giữa trời mà nhìn xuống chúng ta không có còn bóng xung quanh, chúng ta không còn bóng á, thì lúc đó là mặt trời đứng bóng. Ngay cái giờ đó là giờ Haram hay là Salat. Cho đến khi mặt trời nó nghiêng một bên thì chúng ta sẽ thấy cái bóng chúng ta, chỉ cần thấy một chút xíu bóng chúng ta thôi, thì cái giờ Salat đã bắt đầu, được phép hành lễ Salat. Và nó kéo dài cho đến khi cái bóng của người đàn ông đó, cái bóng của một người đứng đó, nó gần bằng với cái chiều cao của cái người đó. Tức là ví dụ như cái người đó nó cao 1m6, thì cái bóng đó gần được 1m6 thì nó đã hết giờ của Salat. Thì có khoảng thời gian nó kéo dài khoảng 3 tiếng hoặc hơn 3 tiếng đồng hồ của Salat sau 12 giờ cho đến 3 giờ ngoài. Thì 3 tiếng đồng hồ hoặc là hơn 3 tiếng đồng hồ đó là giờ của Salat Dhuhr. Trong giờ Salat Dhuhr này gì? Khuyến khích đó, chúng ta nên hành lễ Salat khi đã bắt đầu giờ, tức là khi đã đến giờ chúng ta hành lễ Salat liền. Đó là điều tốt nhất, Sunnah Nabi. Và một điều không, thí dụ như trường hợp đó, là nắng nó rất là gắt, tức là nắng là nó gai gắt không thể nào bước ra khỏi nhà được. Bước ra khỏi nhà sẽ nắng nó khó chịu, thì nếu mà rơi vào những cái lúc như thế đó, chúng ta được phép trì hoãn lễ Salat cho đến trễ chút xíu và có thể kéo trì hoãn gần đến giờ Asr vẫn được. Nếu như là vào cái lúc trời rất là nắng, rất là oi bức, không thể nào ra đường được thì cứ như thế. Thì ở Việt Nam chúng ta nó không có bị cái trường hợp này, rất là ít. Cái thứ hai là giờ Salat Asr. Giờ Salat Asr là nó bắt đầu sau khi vật, cái bóng của mỗi vật nó đều bằng chính với mình, tức là cái chiều cao của một vật á là 1 thước 6, thì cái bóng nó cũng 1 thước 6, thì khi đó nó bắt đầu giờ của Asr. Và nó kéo dài cho đến khi cái màu vàng của dưới chân trời, cái ánh sáng màu vàng của chân trời nó bị gần như bị mất. Thì chúng ta nhìn vào chân trời vào buổi chiều nó có ẩn màu vàng. Thì đến khi cái đó nó gần như nó bị mất á, thì cái giờ Asr nó bắt đầu hết. Khi nó vừa hết thì bắt đầu xoay qua giờ của Salat Maghrib. Thì đối với Asr này chúng ta nên hành lễ Salat ngay đầu giờ, và khuyến khích nên hành lễ Salat ngay đầu giờ. Và Salat Asr này lại là cái lễ Salat đặc biệt mà Allah kêu người Muslimin hãy bảo vệ nó. Một lễ Salat rất là đặc biệt. Giống như Allah Ta'ala phán trong Quran chương Baqarah: "Hafizu 'ala salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Các ngươi hãy duy trì 5 lễ nguyện Salat tại Masjid, đặc biệt là lễ Salat chính giữa Asr, và hãy đứng hành lễ Salat trước Allah một cách sùng kính hoàn toàn. Thì cái lễ Salat Asr này nó rất là quan trọng trong 5 lễ Salat. Và nó lễ lễ Salat ngay chính giữa, trước nó 2 lễ Salat và sau nó 2 lễ Salat. Một lễ Salat rất là quan trọng. Và các hadith Nabi Sallam nói: "Man fa tathu salatun asri fa ka annama wutira ahluhu wa maluhu." Nabi nói: "Ai bỏ lỡ Salat Asr cùng tập thể thì một thiệt hại lớn đối với y hơn cả việc y mất cả gia đình và tài sản của mình." Tức là người nào bỏ lỡ đi cái hành lễ Salat tập thể cùng với mọi người trong Masjid vào Salatul Asr thì nó còn tệ hại hơn cả việc người đó mất cả gia đình, tức là vợ con của họ bị mất tích hay là bị chết hết cả gia đình, hay là tài sản của người ta bị cướp mất hết. Thì cái sự thiệt hại của tài sản và vợ con không bằng cái việc anh ta không đến Masjid hành lễ Salat cùng tập thể trong giờ Salatul Asr. Một cái thiệt hại rất là lớn mà Nabi Sallam đã nói. Đây là hadith Sahih Bukhari và Muslim ghi lại. Một thiệt hại rất là lớn, chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn về cái vấn đề Salat, đặc biệt là Salat Asr này. Và một cái hadith khác nữa, Nabi Sallam nói: "Man taraka Salatul Asri habata amalu." Ai cố tình bỏ lễ Salatul Asr thì cái việc hành đạo của y bị hủy bỏ. Tức là cái người nào cố ý không hành lễ Salat Asr chỉ còn một lần thôi tất cả những hành đạo của họ bị hủy bỏ hết. Thì đây là cái hadith Sahih Bukhari ghi lại. Thì cái giờ Salat Asr này nó đặc biệt đến nỗi mà Allah Subhanahu wa ta'ala bảo người sinh viên hãy bảo vệ nó. Và Nabi đã nói lên những cái hadith như thế. Thì chúng ta cần phải quan tâm đến giờ giấc Salat, đặc biệt là lễ Salat Asr này. Còn giờ Maghrib nó bắt đầu sau khi mặt trời đã lặn, kéo dài cho đến khi cái ánh sáng đỏ mà ở dưới chân trời nó gần mắt. Tức là gì? Trước khi mặt trời lặn thì nó có ánh sáng màu vàng. Sau khi mặt trời đã lặn xuống thì ngay chân trời nó còn ửng đỏ. Cho đến khi cái ửng đỏ đó nó mất tiêu luôn thì nó hết giờ của Salatul Maghrib. Và khuyến khích nên hành lễ Salat Maghrib này vào ngay giờ giấc đầu tiên của nó. Ngay giờ giấc đầu tiên của nó. Thì bằng chứng thì cái hadith trên chúng ta vừa nghe. Và Nabi Sallam nói La yazalu ummati bi khairin ma lam yuakhiru al maghrib ila an tashtabikan nujum. Cộng đồng của ta, tức là đám tín đồ của ta sẽ luôn được tốt đẹp miễn sao họ không trì quản lễ Salat Maghrib cho đến khi trời phủ đầy sao. Cái ý nghĩa của trời phủ đầy sao này tức là gì? Bầu trời nó hoàn toàn tối đen thì khi đó trời nó mới có sao nhiều. Thì không nên để khi mà đã hút giờ bầu trời đã đen rồi chúng ta mới hành lễ Salat, thì đó là điều không nên. Sẽ bởi vì nó sẽ gì khỏi giờ, hết giờ của Salat Maghrib. Mà người nào cố ý không hành lễ Salat đúng giờ giấc của nó mà lại trì quản không có lý do thì một việc làm rất là tệ hại trong Islam, rất là nguy hiểm đến cái hành động của cái người đó. Và đối với lễ Salat Maghrib này đó, không nên trì hoãn ngoại trừ một trường hợp duy nhất, đó là đối với người nào, đối với người nào mà đi làm Hajj thì trong lúc anh ta rời khỏi Arafah là sau khi mặt trời đã lặn, tức sau khi mặt trời đã lặn hẳn hoàn toàn, tức đã vô giờ Salat Maghrib, người đó phải rời Arafah đi đến Muzdalifah. Chỉ có trong trường hợp này không hành lễ Salat Maghrib vào ngay giờ của nó, mà đi bỏ rời khỏi Arafah mà đi thẳng đến Muzdalifah. Cho đến khi nào đặt chân lên tới Muzdalifah thì ngay lúc đó cái việc đầu tiên anh ta làm là phải hành lễ Salat Maghrib trước, sau đó hành lễ Salat Isha sau. Chỉ có trường hợp đó thôi. Và cái hành lễ Salat này được gọi là Jam' Ta'khir, tức là gom trễ, tức là gom trễ cái lễ Salat Maghrib đi vào giờ của Salatul Isha mới hành lễ Salat Maghrib. Thì trường hợp này chúng ta làm như vậy, còn những trường hợp khác thì nên hành lễ Salat vào ngay cái giờ đầu tiên của Salat tốt nhất. Rồi, chúng ta đi vào cái giờ thứ tư. Cái giờ thứ tư đó là giờ Salatul Isha. Là Salatul Isha nó bắt đầu sau khi cái ánh đỏ dưới chân trời nó biến mất hoàn toàn cái giờ đến nửa đêm. Giống như bằng chứng là cái hadith ở phía trên وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. Cái giờ صلاة العشاء từ đó cái giờ cho đến nửa đêm. Nhưng mà cách nửa đêm ở đây không phải nửa đêm như chúng ta nghe. Giống như nói nếu mà thường thường chúng ta nói nửa đêm thì chắc chắn người ta sẽ liên tưởng đến 12 giờ khuya. Nhưng mà cái nửa đêm theo lịch Islam chúng ta, theo cách tính của Islam chúng ta không phải là 12 giờ khuya như là chúng ta đã biết. Mà cách tính của chúng ta là chúng ta sẽ lấy cái giờ Salat Maghrib của đi của ngày của đêm hôm nay và cái giờ Salatul Fajr của ngày mai, chúng ta lấy khoảng cách đó chúng ta cộng lại, chúng ta chia ra làm đôi, và cái khoảng giữa của nó đó chính là Salatul, đó chính là nửa đêm. Thí dụ, cái ví dụ ghi sẵn trong sách chúng ta đó, thí dụ như là Salat Maghrib của đêm của ngày hôm nay là 6 giờ tối và cái giờ Salat Fajr của ngày mai là 4 giờ sáng, thì từ 6 giờ tối cho đến 4 giờ sáng nó là 10 tiếng đồng hồ. Thì 10 tiếng đồng hồ chúng ta chia làm đôi đó là 5 tiếng. Thì 5 tiếng cộng cho thêm 6 giờ chúng ta vô giờ mở đẹp, cộng với 5 nữa đó là 11 giờ. Thì 11 giờ đó chính là nửa đêm. Thì cái giờ Salatul Isha nó chỉ kéo dài từ khi mặt trời lặn hẳn cho đến 11 giờ nếu là cái giờ giấc của hai lễ Salat từ 6 giờ đến 4 giờ giống như ta vừa nghe. Và cái thời gian này sẽ thay đổi tùy theo tháng. Tức là có tháng nó sẽ 11 giờ hoặc có tháng nó sẽ sớm hơn hoặc có tháng nó sẽ trễ hơn, tùy theo cái thời gian của Salat Maghrib và Salat của Fajr nó như thế nào mà chúng ta cộng lại, chúng ta chia ra thì chúng ta biết được cái giờ giấc của nó. Thì riêng cái lễ Salat Isha này đó, chúng ta nên hành lễ Salat trễ. Trong năm lễ Salat đều khuyến khích nên hành lễ Salat sớm sau khi đã đến giờ của nó. Riêng cái lễ Salat Isha này nên hành lễ Salat trễ, bởi vì Nabi đã nói không nên gì sao bạch ông Abi Barza ông ta nói Nabi đó không thích ngủ trước giờ Isha, tức là chưa hành lễ Salat Isha Nabi không thích ngủ. Đó là điều không nên kêu là makruh. Và cũng không nên thức sau khi đã hành lễ Salat rồi, Salat Isha rồi, tức là sau khi hành lễ Salat Isha rồi không nên tiếp tục thức nữa. Trừ khi có một cái lý do chính đáng hay một cái lý do gì mang lợi ích cho chúng ta đó thì hãy thức. Còn nếu như thức một cách không có lợi ích gì hết thì hãy nên ngủ để chuẩn bị một tinh thần sảng khoái, một tinh thần thoải mái để chúng ta thức hành lễ Salat Tahajjud và 1/3 cuối của đêm, và đặc biệt nữa là hành lễ Salat Fajr vào ngày mai. Thì đó là Nabi khuyến khích chúng ta làm như vậy. Rồi chúng ta đi vào cái lễ Salat thứ 5, đó là Salat Fajr. Là Salat Fajr nó bắt đầu từ cái ánh rạng đông thứ 2 xuất hiện cho đến mặt trời, đến trước khi mặt trời mọc. Thì trong đây nói tại sao ánh rạng đông thứ 2. Thì ánh rạng đông thứ 2, thì trước ánh rạng đông thứ 2 nó có ánh rạng đông thứ nhất. Thì Ả Rập nó gọi là, cái ánh rạng đông thứ nhất nó gọi là ánh rạng đông giả, thứ hai là ánh rạng đông thật. Ánh rạng đông giả tức là gì? Ở chân trời, ở chân trời đông á, ở chân trời đông, và khoảng trước giờ Salat Fajr á, nó sẽ có một cái vệt trắng xuất hiện trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ. Xê xích nha, như thế. Nó sẽ có cái vệt trắng, nó hiện trắng lên một cái vệt, và sau đó nó lại biến mất đen trở lại. Thì cái ánh rạng đông đó là gọi là ánh rạng đông thứ nhất, hay tiếng Ả Rập gọi là ánh rạng đông giả, tức là nó xuất hiện rồi nó biến mất, là cái đó chưa phải vô giờ phát trợt. Còn ánh rạng đông thứ hai là nó có một cái vệt trắng, một cái lằn trắng đi ngang chân trời đông, và cái ánh rạng đông chân trời, cái ánh trắng đó càng ngày nó càng lớn hơn, tức là mặt trời càng ngày càng mọc lên. Vậy đó là ánh rạng đông thật, là giờ đó chính là giờ Salat Fajr bắt buộc, là cũng là giờ nhịn chay của chúng ta đối với người nào nhịn chay. Và nó kéo dài cho đến khi trước khi mặt trời mọc, tức mặt trời nó đã ẩn thiệt là đỏ, nó chưa mọc lên. Như khi mà mặt trời nó mọc lên là giờ nó hết. Thì trong khoảng thời gian đó chúng ta được phép hành lễ Salat bất cứ lúc nào, nhưng khuyến khích nên hành lễ Salat khi bắt đầu giờ của nó. Nếu chúng ta ngủ, thí dụ một trường hợp chúng ta ngủ, ngủ mà không đến kịp masjid, chúng ta giật mình thức dậy mà mặt trời vẫn chưa lên, thí dụ như là 6 giờ thì mặt trời nó mới mọc đi chẳng hạn, nhưng chúng ta giật mình thức dậy là 5 giờ rưỡi giờ đó thì ở masjid đã hành lễ Salat xong rồi. Mà nếu thì chúng ta phải hành lễ Salat tại nhà. Thì nếu người nào muốn vẫn có thể hành lễ Salat Sunnat Harat trước khi bắt đầu đi vào hành lễ Salat bắt buộc của Salat Fajr, tại vì giờ nó vẫn còn, và giờ và hành lễ Salat lúc đó vẫn được công nhận là hành lễ Salat đúng giờ giấc đã được quy định, không có hành lễ Salat sai. Nhưng mà người đó đã mất đi ân phước của việc hành lễ Salat tập thể ở masjid, tất nhiên rằng cái ân phước sẽ không bằng những người nào đến masjid. Và đó là 5 giờ giấc của lễ Salat mà đã được phân tích dựa vào hadith và dựa vào lời diễn giải của ulama. Chúng ta cần phải chú ý quan tâm đặc biệt hơn đối với cái lễ Salat này. Và đối với ai lơ là chển choảng hay là cẩu thả trong việc giờ giấc lễ Salat này thì người đó sẽ gặp phải một cái tai ương, một cái nạn kiếp rất là khủng khiếp mà Allah Ta'ala đã khuyến cáo trong thiên kinh Quran. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala đã khuyến cáo rất là mạnh mẽ, và cho những người nào dám lơ đễnh hay những người nào dám lười trong việc hành lễ Salat hoặc là cẩu thả trong việc hành lễ Salat bắt buộc này, thì Allah Ta'ala phán ở chương Ma'un, Allah Ta'ala phán فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, thật là khốn khổ thay cho những kẻ nào dâng lễ Salat. Thì Allah Ta'ala nói thật là khốn khổ cho những kẻ hành lễ Salat như thế nào? Không phải tất cả những người hành lễ Salat đều rơi vào khốn khổ, mà không phải, chỉ có một số người thôi, chỉ có một số người hành lễ Salat nhưng lại rơi vào khốn khổ. Tại vì nguyên nhân đã làm cho khốn khổ, Allah Ta'ala nói الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, họ là những kẻ cố tình trì hoãn lễ Salat đến hết giờ, tức là đã đến giờ hành lễ Salat rồi họ lại mãi mê làm công việc của họ, họ lại mãi mê làm những gì đó họ yêu thích mà họ không quan tâm đến lễ Salat, cho đến khi lễ Salat nó hết giờ thì họ mới lật đật đứng dậy hành lễ Salat. Thì đó là những kẻ rơi vào khốn khổ của mình, nhưng họ lại không hay, họ lại không biết. Và ở chương kinh Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Nhưng tiếp theo sau họ là một hậu duệ bỏ bê việc hành lễ Salat và đeo đuổi theo dục vọng thấp hèn, rồi họ sẽ bị ném vào quả ngục Goya. Thì cái Goya là như là cái gì? Thì Goya nó chính là một cái thung lũng lửa, là một cái quả ngục, trong những cái quả ngục của Allah Subhanahu wa Ta'ala, nó được tên là Goya. Nó có cái đáy rất là sâu, nó có cái mùi hôi tanh rất là khủng khiếp, và cái dòng và những cái máu là cái nơi mà nó tập trung những cái máu mủ của những người bị hành phạt trong cái quả ngục, là nó chảy vào cái thung lũng này, và nó có cái mùi rất là hôi, rất là ghê gớm, và sức nóng rất là mạnh mẽ, và nó rất là ghê gớm đối với người nào bị rơi vào nó. Thì những người nào lơ là hay là cẩu thả hay là hành lễ salat không đúng giờ giấc sẽ bị Allah Subhanahu wa Ta'ala ném vào cái quả ngục này, gây ra. Và khi cái câu kinh này được mặc khải thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã khóc rất nhiều. Nabi của chúng ta đã khóc rất nhiều khi nghe cái câu kinh này. Nabi đã hỏi Jibril, Nabi vừa khóc, Nabi vừa hỏi Jibril, nói này Jibril, chẳng lẽ sau này cộng đồng Islam của ta nó lại có những người không hành lễ Salat hả? Bỏ bê Salat. Thì Jibril nói đúng, sau này họ lại như vậy. Thì ngày nay có rất nhiều và rất nhiều những người Muslimin đã cẩu thả, đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Họ đã bỏ bê việc hành lễ Salat vì mua bán, bỏ bê việc hành lễ Salat vì con cái, bỏ bê việc hành lễ Salat vì tài sản, bỏ bê việc hành lễ Salat vì địa vị, bỏ bê việc hành lễ Salat vì những cái trục lợi của trần gian, mê bóng đá, mê xem phim, mê những gì đó. Lễ Salat họ lại gác về một bên, đến khi đẩy họ rơi vào cái thung lũng Goya, một cái ngục Goya như chúng ta đã vừa nghe khi nãy. Và họ lại không biết rằng cái việc hành lễ Salat này lại là cái việc làm tốt đẹp nhất, lại là việc làm hành đạo quan trọng nhất mà Allah Ta'ala yêu thương. Giống như một lần có một vị sa bà hỏi Nabi, chứ thưa Nabi, cái việc hành đạo nào được Allah yêu thương nhất? Thì Nabi nói As-salatu ala waqtiha, hành lễ Salat vào đúng giờ giấc của nó. Tức là hành lễ Salat vào giờ của nó là việc làm được Allah Subhanahu wa Ta'ala yêu thương nhất trong tất cả mọi việc làm. Thì những người Muslimin chúng ta cần phải quan tâm và cần phải nhắc nhở gia đình chúng ta, nhắc nhở con cái chúng ta, nhắc nhở những người thân của chúng ta hay nhắc nhở những người quen chúng ta, hãy quan tâm đặc biệt đến lễ Salat này. Và chúng ta hãy thường xuyên nói với họ, nhắc nhở họ đừng có lơ là và hãy hành lễ Salat đúng giờ đúng giấc. Đặc biệt là những người trong cái sự quản lý chúng ta, giống như là người chồng có quyền quản lý vợ mình và con mình, thì anh ta phải nhắc vợ mình, nhắc con mình khi đã đến giờ. Nếu họ đang làm một công chuyện gì đó thì hãy nói hãy ngưng đi, hành lễ Salat cái đã, rồi hãy quay trở lại làm công việc của mình. Thì đừng bao giờ khi đến giờ hành lễ Salat thì anh ta cứ đi đến Masjid hành lễ Salat, còn ở nhà vợ anh ta muốn làm cái gì đó làm, hay là muốn hành lễ Salat bao giờ thì làm, đó là một điều không nên, mà hãy nhắc vợ, nhắc con một cách thường xuyên như thế. Và Allah Ta'ala phán ở câu kinh đó liền, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Allah Ta'ala nói các ngươi hãy ra lệnh cho gia đình mình hành lễ Salat và hãy kiên trì ra lệnh, tức là hãy kiên trì nhắc nhở họ, ngày hôm nay nhắc, ngày mai nhắc, một ngày nhắc họ 5 lần và hãy kiên trì nhắc. Allah kêu chúng ta hay như vậy, thì có như thế chúng ta mới là người được chiến thắng, có như thế chúng ta mới được là người đạt được thành công ở trần gian và đạt được thành công ở ngày sau. Còn nếu chúng ta không ra lệnh cho những người thân chúng ta, những người dưới quyền quản lý chúng ta hành lễ Salat, thì ngày sau chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm trước Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sẽ hỏi chúng ta nguyên nhân tại sao là không ra lệnh họ, nguyên nhân tại sao không nhắc nhở họ, trong khi chúng ta có khả năng trong tầm kiểm soát của chúng ta. Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad.